Tình cảm của Nhan Tống đối với Tần Mạc đã có một bước chuyển biến mới. Chúng ta hãy cùng hy vọng cô sẽ lại tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Bây giờ, mời các bạn hãy nghe tiếp tiểu thuyết Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa của tác giả Đường Thất Công Tử, được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 21. Sáng sớm ngủ dậy, mí mắt của tôi nhảy liên tục. Có một câu nói từ rất xa xưa: mắt trái nháy, tiền tài tới; nháy mắt phải, tai họa tới. Nhưng vì cả hai mắt tôi cùng nháy một lúc, nên rất khó đoán xem hôm nay rốt cuộc là tai họa nhiều hơn hay tiền tài nhiều hơn. Đi trong trường học, chốc chốc lại có người ngoái đầu nhìn. Ban đầu, tôi cũng quay đầu nhìn theo họ, sau đó mới phát hiện ra rằng bọn họ đang nhìn mình. Chuyện này dù thế nào cũng khiến người ta khó hiểu. Thông thường, một người nếu thu hút ánh nhìn của nhiều người, hoặc là rất xinh đẹp, hoặc là vô cùng xấu xí. Nếu không phải hai trường hợp trên, thì người ấy nhất định là một người chuyển giới. Nhưng rõ ràng là ngoại hình của tôi rất khó để phù hợp với những tiêu chí trước. May mà cả một buổi sáng được bình an, đồng thời không có điều gì cần lo lắng, không nhặt được món tiền bất ngờ nào, cũng không bị chậu hoa nào rơi vào đầu. Nếu buổi chiều mà về nhà một cách thuận lợi, thì có thể dùng hành động thực tế để phá vỡ quan niệm mê tín. Sau khi giúp thầy giáo hướng dẫn sửa xong bài tập môn Hán cổ của sinh viên hệ chính quy, dựa vào ánh nắng vàng rực chiếu qua cửa sổ, có thể phán đoán rằng vẫn chưa quá 4 giờ chiều. Vừa bước ra khỏi phòng học, liền gặp ngay Hàng Mai Mai đang bước lên cầu thang. Tôi sững người lại, nhớ ra hình như cô ấy học ở khoa luật. Tòa nhà khoa văn này tập hợp tất cả những giảng đường của vài học viện nghèo nhất trong đại học T. Học viên tốt nghiệp từ đây về cơ bản là không thể phát tài. Học viện khiến người ta kỳ vọng nhất là học viện ngoại ngữ. Trong lịch sử gần 40 năm qua cũng không có một học viên nữ nào lấy được chồng cực kỳ giàu để quyên góp những khoản tiền lớn tặng cho trường. Vì vậy, cho tới nay, các học viện trong tòa nhà khoa văn vẫn không đủ kinh phí để xây dựng một cơ sở riêng, không có một tòa nhà dành cho học tập và nghiên cứu riêng, giống như bên học viện quản lý công thương. Mọi người đều vô tình cùng lấy làm tiếc. Tôi khóa cửa quay người lại. Hàng Mai Mai, người mà tôi nghĩ rằng đã rẽ sang giảng đường của khoa lực từ lâu rồi, vẫn đứng ngay trước mặt tôi. Tôi giật nảy mình, lùi lại một bước. Cô ấy cắn chặt môi, vẻ mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn tôi hồi lâu, khóe mắt vốn đỏ hoe, nắm chặt lấy tay tôi. Cậu hãy đi với tôi. Tôi không hiểu gì cả. Đi đâu? Tôi vừa đi vừa hỏi. Vốn dĩ phải đi xuống lầu, vừa hay cũng tiện đường. Hàng Mai Mai không quay đầu lại, đáp: gặp Lâm Kiều. Mấy tán thường xanh rợp kính bên ngoài cửa sổ khiến một góc cầu thang trở nên mờ mờ. Tôi yên lặng dừng bước, rút cánh tay ra khỏi tay cô ấy. Đây là đoạn cầu thang cuối cùng, hướng thẳng ra đại sảnh. Trong đại sảnh có treo một chiếc gương lớn, soi rõ hình ảnh của chúng tôi. Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, khóe mắt vẫn đỏ hoe. Còn tôi thì không thể hiểu được hành vi của cô ấy. Hai người rút cuộc sao vậy? Bị cánh cửa kẹp vào đầu à? Nửa tháng trước chẳng phải cậu còn đưa tiền tôi, bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt Lâm Kiều ư? Lần này không cần cậu phải bỏ tiền ra, tôi cũng chẳng xuất hiện trước mặt anh ta đâu. Còn cậu lại chủ động tới tìm tôi. Hãy thôi đi, muốn giày vò dằn vặt nhau thì về nhà mà làm. Tôi chẳng liên quan gì tới hai người cả, hoàn toàn chẳng liên quan. Một khoảng yên lặng phía sau lưng, tôi bước một mình ra ngoài. Khi tới cửa chính, giọng nói kèm theo tiếng nức nở của Hàng Mai Mai vang lên. Cậu nghĩ rằng tôi muốn đến tìm cậu ư? Hôm nay nếu cậu không đi theo tôi, nhất định cậu sẽ hối hận, nhất định cậu sẽ hối hận cả đời. Tôi chột dạ. Lâm Kiều, anh ấy sao vậy? Suốt đường đi, tôi suy nghĩ rất nhiều. Trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng khác nhau của các vụ tai nạn mà tôi từng thấy trên báo. Còn hiện lên cả ánh mắt trống rỗng của bệnh nhân ung thư trước khi chết trong các bộ phim truyền hình. Tôi nghĩ Lâm Kiều sẽ không ra đi như vậy. Nhưng nếu không phải lúc sinh ly tử biệt, sao Hàng Mai Mai lại tới tìm tôi? Trừ phi đầu cô ấy nhất định đã bị kẹp vào cánh cửa rồi. tôi cảm thấy bản thân mình rất tỉnh táo, lại như rất mơ hồ. Mở miệng mấy lần, muốn hỏi xem rốt cuộc Lâm Kiều bị làm sao, cuối cùng vẫn không thể hỏi được. Dọc đường đi, cả hai đều im lặng. Khoảng 10 phút sau, đến bên Hồ Tiểu Minh phía sau thư viện của khoa kỹ thuật. Hồ Tiểu Minh trong trường đại học T được lấy theo tên của nhà tài trợ Trương Đại Minh để tỏ lòng cảm ơn sự quyên góp ủng hộ của ngài Trương Đại Minh với trường. Ban đầu, nhà trường định đặt tên cho Hồ là Hồ Đại Minh, nhưng không may lại trùng tên với một danh lam thắng cảnh cấp 4A của nhà nước. Khi lợi ích quốc gia và lợi ích cá nhân có mâu thuẫn, lợi ích quốc gia đương nhiên phải được đặt lên hàng đầu. Thêm vào đó, biệt danh của Trương Đại Minh lại là Tiểu Minh. Qua nhiều lần thảo luận, cuối cùng trường đã quyết định đặt tên là Hồ Tiểu Minh. Hồ Tiểu Minh cũng trở nên nổi tiếng cùng với bộ phim Hoàng Châu Cách Cách của Quỳnh Giao. Sau khi thành đôi, phía nữ thường dẫn bạn trai đến đây ngồi chơi, cùng trải nghiệm một chút cảm giác lãng mạn ngồi bên Hồ Tiểu Minh dưới cơn mưa của vua Càn Long và Hạ Vũ Hà năm xưa. Vào những ngày trời mưa bụi, luôn gặp cảnh tượng từng đôi tình nhân đi bên nhau, không cần che ô bên Hồ Tiểu Minh. Kỳ quan đó, ngoài đại học T ra, chỉ có bệnh viện tâm thần mới có vinh hạnh được nhìn thấy mà thôi. Lâm Kiều đang ngồi trên một chiếc ghế đá bên hồ, vừa đọc sách vừa phơi nắng. Khuôn mặt trong nghiêng của anh giống hệt như trong ký ức nhiều năm về trước. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ngẩng đầu lên, quả đúng là một khuôn mặt tuyệt đẹp. Tôi đứng dựa vào một cột đá nhỏ bên hồ, đợi Hàng Mai Mai đưa ra ý kiến. Sợi dây xích chắn ngang mép hồ đã bị hỏng, nằm im lìm đầy gỉ sắt trên mặt đất. Nét mặt của Lâm Kiều không chút biểu cảm, ung dung liếc nhìn tôi, hệt như vốn không nhìn thấy tôi. Tiếp theo đó chăm chú nhìn về phía Hàng Mai Mai, cau mày nói: "Mặc dù hôm nay nhiệt độ đã tăng lên rồi, nhưng vẫn còn lạnh, em mặc ít áo quá." Trong các cuốn tiểu thuyết tình cảm thường nói, nhìn nhau mà không quen nhau, gặp nhau mà không biết nhau, đại loại là như vậy. Tôi quay sang nhìn Hàng Mai Mai, áo len sợi to kết hợp với quần bò, quả nhiên là ăn mặc quá phong phanh. Lâm Kiều đúng là người bạn trai rất chu đáo. Hồi đó, đối với Tô Kỳ, anh ấy cũng chăm sóc rất ân cần, khiến cho đám nữ sinh âm thầm yêu anh. Mà đại diện là tôi, vô cùng đố kỵ trong giấc mơ hàng đêm. Hàng Mai Mai thích chặt chiếc áo len trên người, im lặng khoảng 10 giây. Lâm Kiều gấp sách lại, dịu dàng nhìn cô ấy. Tôi đưa tay lên dây trán, quay người định bước đi. Nhưng Hàng Mai Mai đã đưa tay ra, ngăn tôi lại.
Em đã đưa cô ấy đến rồi, có hiểu lầm gì thì hai người hãy nói chuyện cho rõ ràng. Em biết, đều là do em không tốt, nếu không phải vì em, anh sẽ không bị bệnh, sẽ không đến nỗi.
Còn chưa nói xong, đã bị giọng nói trầm ấm của Lâm Kiều cắt ngang. Anh và Giang Tống không có bất kỳ hiểu lầm gì, em đừng nghĩ nhiều quá. Hàng Mai Mai lắc đầu nói,
bức thư tình đăng trên diễn đàn đó là của em viết cho anh, không phải Giang Tống. Em thấy cô ấy thi đỗ vào trường đại học của chúng ta, em chỉ muốn giúp hai người một chút. Chuyện của hai người bao nhiêu năm qua, em đều biết hết. Em cũng không biết tại sao cuối cùng lại trở nên thế này. Em thừa nhận rằng mình đã nhân cơ hội ấy mà xen vào, nhưng em chỉ muốn chứng minh, cho dù anh như thế nào, tình cảm của em dành cho anh vẫn không thay đổi. Từ phổ thông cho tới đại học, em...
Khẽ liếc nhìn về phía hồ, vừa hay nhìn thấy một chú chim nhỏ bé cô đơn giữa lòng hồ. Tôi nghe thấy giọng nói của mình trở nên khô cứng. Cậu muốn nói rằng hồi vừa nhập học năm thứ nhất nghiên cứu sinh, cậu đã mạo danh tôi viết một bức thư tình cho Lâm Kiều đăng trên diễn đàn trường. Hàng Mai Mai không tiếp lời, tôi gật đầu nói, nhắc mới nhớ, tôi cũng viết một bức thư tình cho Lâm Kiều hồi năm lớp 10, lại còn là song ngữ Trung Anh nữa. Hồi lâu không ai cất tiếng, có thể chia sẻ bí mật đã chôn giấu trong lòng bao nhiêu năm qua với đương sự. Bỗng chốc tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi chống tay vào cột đá phía sau lưng, đưa mắt nhìn Lâm Kiều. Nghe nói sau sự kiện bức thư trên diễn đàn trường, anh còn tới trước tòa nhà của tôi chờ đợi hơn một tuần lễ. Hồi đó tôi đã về quê chăm sóc cho bà ngoại, hoàn toàn không biết chuyện này. Có một điều tôi không hiểu, chính là cho dù bức thư tình đó do tôi viết, tại sao anh lại muốn tìm tôi, tại sao phải đợi tôi chứ? Chẳng phải anh đã nói chưa từng thích tôi hay sao? Chuyện này bắt buộc phải làm cho rõ ràng, nếu không sẽ chết mà không nhắm mắt. Mặc dù cách đây chưa tới một tuần lễ, hai chúng tôi vừa mới thề rằng sẽ không gặp lại nhau,
Nhưng thứ gọi là lời thề, giá trị tồn tại của nó vốn là để con người phá vỡ. Hơn nữa, hồi đó khi thề thốt cũng không nhắc tới trách nhiệm của hai bên nếu vi phạm lời thề, hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ bị báo ứng. Một khoảng lặng kéo dài, hai chú chim bay lướt qua mặt hồ, phát ra những tiếng vỗ cánh vào nước phạch phạch. Cuối cùng, Lâm Kiều đã lên tiếng, lạnh lùng nói: "Chẳng phải em đã nói chúng ta đều phải quên hết những chuyện trước đây để tiếp tục sống một cách vui vẻ hay sao? Tất cả những việc trước đây đều đã qua rồi." Dừng lại một lúc, anh nói: "Bây giờ anh và Hàng Mai Mai đã bên nhau, anh sẽ đối xử với cô ấy tốt, thật tốt." Hàng Mai Mai ngước đôi mắt đỏ ửng lên, ngây người nhìn anh. Lâm Kiều cười, khẽ nói: "Những chuyện em nói anh đều biết, anh không trách em, cũng không liên quan tới em. Chuyện giữa anh và Nhan Tống đã hoàn toàn kết thúc rồi. Sau này em đừng chuyện bé xé ra to, lo sợ Hâu Huyền nữa." Hàng Mai Mai dụi dụi mắt, vẫn ngây người nhìn anh, nói: "Anh rõ ràng là..." Lâm Kiều nắm tay cô ấy: "Chẳng phải ngày mai em phải thi sao? Cũng đến lúc về nhà ôn tập rồi, anh đưa em về." Cảnh tượng tình cảm trước mặt bỗng chốc khiến tôi nhớ tới năm lớp 11, khi tôi bị bỏ lại một cách cô đơn trước rạp chiếu phim, yên lặng đứng nhìn cậu học sinh cao lớn, lớp dưới đang hùng dũng giẫm nát đám bỗng ngô. Thời gian quay ngược lại một vòng, có một vài cái gai đã đâm vào trong tim suốt cả cuộc đời không thể nhổ ra được. Bạn nghĩ rằng nó không còn đau nữa, nhưng thực ra nó đã cắm sâu vào trong da thịt. Những kích thích thông thường căn bản sẽ không chạm tới, nhưng một khi bị kích thích, chỉ cần một tác động nhỏ cũng ảnh hưởng tới toàn thân. Mà trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại, đã buộc miệng nói: "Lâm Kiều, có phải anh cảm thấy tôi là một người rất dễ bị chà đạp? Hồi trung học cũng vậy, nhìn phản ứng ban nãy của anh, thực ra hồi trung học anh đã biết rằng tôi thích anh rồi. Vậy mà những lúc riêng tư, anh kéo tôi đi cùng, các người ngồi đó thân mật với nhau, còn tôi lại đứng một góc canh gác cho các người. Hồi học đại học cũng vậy, xảy ra chuyện như thế anh cũng không buồn hỏi han, việc gì cũng do một mình tôi gánh chịu. Lần này cũng không khác gì, rõ ràng đã nói rằng sẽ không còn liên quan tới nhau, lại mời tôi đến đây để nhìn cảnh tình của hai người. Trái tim của con người cũng là máu thịt, anh thật sự cho rằng trái tim tôi được làm từ gan thép, có thể chịu đựng được nỗi dày vò của các người ư? Các người đừng quá đề cao tôi như vậy được không?" Anh hơi chấn động, biểu hiện trên khuôn mặt vẫn lạnh lùng, xa cách, dường như ánh mặt trời chiếu vào khiến tôi hoa mắt. Người ta có lẽ vốn không hề động đậy, vẫn luôn đứng rất vững. Anh chậm rãi buông một tiếng: "Sao em lại khóc?" Tôi kinh ngạc đưa tay lên quẹt ngang khóe mắt, hạ tay xuống, sững sờ nhìn vệt nước trên đầu ngón tay, nhất thời trở nên rối trí và lùi lại một bước. Không có lời nói nào được thốt lên, tôi ngã nhào xuống hồ. Năm xưa, tôi cảm thấy cuộc đời đầy rẫy khó khăn, đau khổ, không đủ dũng khí để tiếp tục sống. Chạy đến con sông lớn ngoài thị trấn định gieo mình xuống, chủ yếu là vì biết bản thân không biết bơi, nhảy xuống nước chắc chắn sẽ chết, nhất định sẽ tự sát một cách thành công. Mà giả dụ tôi biết bơi, theo bản năng, sau khi tự vẫn sẽ tự cứu mình, tự vùng vẫy bơi vào bờ, do đó không thể tự vẫn nổi. Năm xưa tôi không biết bơi, bây giờ cũng vậy. Cảm giác sợ nước của tôi dường như đến từ một nơi rất xa, rốt cuộc xa bao nhiêu cũng không hề có sự khảo chứng. Phần lớn là khoảng ký ức đã bị mất trước năm 16 tuổi, cũng có thể còn liên quan đến bóng đen thời thơ ấu. Nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng đó là làn nước hồ lạnh ngắt ập tới, tôi há miệng hít thở theo bản năng, bị sặc nước mấy lần, lại không thể ho được, vô cùng khó chịu. Cảnh vật trên bờ trở nên mờ ảo, không rõ ràng, bên tai cứ vang lên từng hồi trống dồn dập. Cơ thể càng giãy giụa, lại càng chìm sâu xuống. Không giãy giụa còn bị chìm sâu hơn, khiến người ta thật khó có thể quyết định xem rốt cuộc nên tiếp tục giãy giụa hay không nữa. Nước hồ lạnh băng, buốt thấu xương. Có người cuống quýt gọi tên tôi, không kịp phân biệt xem đó là ai. Tôi đưa tay ra muốn nắm lấy một thứ gì đó. Chính trong giây phút ấy, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Tần Mạc, giống như vang lên từ đáy hồ hoặc từ nơi sâu thẳm trong tâm trí. Anh nói: "Đừng sợ, anh đã giữ chặt eo của em, sẽ không chìm được đâu, đừng sợ, Lạc Lạc." Tôi nghĩ sao có thể không lo sợ chứ, tôi còn chưa mua bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn mà. Năm thứ hai đại học, tôi đã từng đọc một cuốn luận văn nói rằng con người trước khi chết sẽ nhớ lại toàn bộ quá khứ giống như một chiếc đèn xoay, đồng thời đưa ra rất nhiều căn cứ khoa học nhằm chứng minh quan điểm này. Cho dù phần lớn căn cứ và kết luận dường như chẳng có mối liên hệ logic với nhau, tuy nhiên, xét từ góc độ này, cũng có thể coi đó là cuốn luận văn theo trường phái học thuật, mang nét đặc sắc của Trung Quốc một cách đúng quy chuẩn. Hồi đó, sau khi đọc cuốn luận văn này, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là tốt quá, ít nhất thì trước khi chết, tôi cũng có thể biết rõ bố của Nhan Lãng là ai, bản thân mình là ai, sẽ không rời xa nhân thế dưới cái tên Nhan Tống một cách mông lung. Nhưng, trong buổi chiều mà tôi nghĩ rằng mình sẽ bị chết đuối này, tôi không hề nhớ được quá khứ, mà ngược lại, cứ nhớ tới thứ mà bản thân mình đã muốn quên đi. Thứ duy nhất khiến người ta cảm thấy ngọt ngào nhất có liên quan tới Lâm Kiều, đó là khi học lớp 10, là tình bạn trong suốt cuộc đời chúng tôi. Một cuộc đời ngắn ngủi như vậy, tình bạn cũng ngắn ngủi như thế. Tôi nhìn thấy cô gái mặc chiếc áo phông hồng có in hình xì trâm màu xanh và một chiếc váy bò ngắn ngang đầu gối, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa. So với độ tuổi 16, cô bé đó cao hơn mức trung bình. Mặc dù vậy, biểu hiện trên khuôn mặt hoàn toàn ngược với vóc dáng, quả thật ngốc nghếch, khờ khạo đến không cầm lòng được. Còn chàng trai bên cạnh, vẫn áo sơ mi đen, quần dài màu kem. Có thể sánh ngang khuôn mặt của Kashiwabara Takashi, một mỹ nam cuối cùng của thế kỷ này. Người đó đeo một cặp kính gọng vàng xem ra rất đắt tiền. Hai người vai kề vai bước đi trên một dãy hành lang tối mờ. Nếu xét từ góc độ riêng từng người thì thực ra cũng có thể coi đó là một cặp trai tài gái sắc. Không dám nói là xứng đôi vừa lứa, ít nhất cũng không quá khập khiễng. Đó là hình ảnh của tôi và Lâm Kiều năm 16 tuổi. Hồi đó tôi còn chưa đem lòng yêu mến anh, Tô Kỳ cũng chưa nhập vào hội nhóm của chúng tôi. Đúng rồi, hôm đó chúng tôi đang giận dỗi. Năm lớp 10, mặc dù Lâm Kiều được rất nhiều người yêu mến và thèm muốn, nhưng họ đều không dám tùy tiện ra tay. Một mặt vì lo sợ rằng sau khi thổ lộ không được anh tiếp nhận, mà còn bị fan hâm mộ của anh đánh chết. Mặt khác cũng vì e sợ miệng lưỡi độc địa và tính khí còn lạnh lùng phớt tỉnh ăn lê của anh. Nghe giang hồ đồn, sau khi Tô Kỳ chính thức đoạt ngôi hậu một cách thành công, mặc dù rất được dư luận ủng hộ, nhưng lúc ban đầu cũng liên tục nhận được những lời đe dọa. Thậm chí còn nhận được một con chuột chết đựng trong hộp đựng giày nữa. Ấy thế mà khi tôi và Lâm Kiều thân thiết với nhau, ngay cả một lời đe dọa nhỏ cũng không có, cho tới tận bây giờ vẫn là một ẩn số. Ban đầu, khi anh tới phụ đạo thêm cho tôi, thực ra là một quá trình rất cay đắng. Con người này có vẻ ít nói, nhưng hễ mở miệng ra, câu nào câu nấy đều khiến người ta bị tổn thương, hơn nữa còn gây tổn thương tới cùng cực, khiến người ta muốn vùng lên cũng không được. Ví dụ như, có thể đem một lời giải vô cùng đơn giản trở thành phức tạp thế này, thật không dễ dàng gì. Mà quan trọng là sau khi đi vòng vèo một hồi như vậy, em vẫn giải sai, người bình thường chẳng mấy ai có được bản lĩnh lớn như vậy đâu. Ví dụ như, hôm nay em bỏ quên bán cầu não trái hay bán cầu não phải ở nhà vậy? À, chắc là anh vẫn hiểu nhầm em rồi, kỳ thật em không có não nhỉ? Câu nào cũng thốt lên một cách dễ dàng như vậy, nhiều không kể xiết, nhưng anh lại rất chịu khó giảng giải cho tôi. Cho dù sau khi giảng xong, tôi lập tức lại mắc những lỗi sai tương tự, anh cũng không quăng bút bỏ đi, nhiều lắm cũng chỉ than vãn một câu: em cố tình làm sai để báo thù anh phải không? Sau khi than vãn lại cúi xuống giảng lại, xét từ góc độ này, thực ra cũng có thể coi anh là một người tương đối có đạo đức nghề nghiệp. Sau đó khi đã trở nên rất thân thiết, lúc anh ôm trán trách mắng tôi cũng bạo gan cãi lại vài câu, nhưng luôn bị anh hạ gục ngay lập tức, không có cơ hội nào cả. Việc luôn thua kém anh trong mọi mặt vốn đã khiến người ta đau khổ, vậy mà ngay cả việc cãi cọ cũng không giành được phần thắng, càng khiến người ta đau khổ hơn. Những lúc đó, anh thường đưa tôi đi xem anh chơi bóng rổ để chuyển hướng sự chú ý của tôi. Rồi cũng có một ngày mặt trời dường như cứ vĩnh viễn treo trên bầu trời xanh thẳm, rừng cây có tuổi thọ xấp xỉ với ngôi trường hàng trăm năm tuổi này, đang nhe nanh múa vuốt, dương đám cành lá chọc thẳng lên bầu trời. Trong những tán lá xanh còn xanh hơn cả màu sơn kia, lũ ve đang vô tư hòa tấu bản đồng ca da diết. mỗi cú ném bóng của Lâm Kiều đều được đám con gái đứng xem bên ngoài hò reo cổ vũ nồng nhiệt. Mà phần lớn trong số đó không ngay cả quy tắc cơ bản của môn bóng rổ cũng không biết. Điều ấy có nghĩa là nếu anh đột nhiên ném bóng trúng rổ của đội nhà, bọn họ cũng vẫn hò reo cổ vũ một cách nồng nhiệt. Đây chính là hiệu ứng ngôi sao và độ trung thành của người hâm mộ. Tôi cầm khăn mặt và nước khoáng, đứng chờ ở môn ngoài. Thấy anh sáng lấp lánh giữa đám đông, động tác nhanh nhẹn, thể tiến công sắc bén, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng ung dung, mang đặc tính vốn có của những nhân vật nổi tiếng trong trường học. Hồi ấy anh có một thói xấu, giờ giải lao uống nước giữa hiệp đấu, nhất định phải uống loại nước khoáng mà tôi đã uống, giống như thời cổ đại, hoàng đế khi dùng bữa phải ăn những món mà thái giám đã thử trước, nếu thấy tên thái giám đó chưa chết mới đụng đũa. Tôi từng hỏi anh về chuyện đó, nhưng anh luôn lập tức chuyển câu chuyện sang chủ đề khác. Tôi là bạn gái duy nhất có tần số tiếp xúc với anh nhiều nhất, điều kỳ lạ là lại chẳng có bất kỳ lời đồn đại nào. Buổi tối hôm tôi và Lâm Kiều sánh vai nhau đi trong hành lang ấy, tôi vẫn còn nhớ, đó là một đêm mùa hè hiếm hoi với ánh sao rực rỡ trên bầu trời. Một buổi tối như vậy thích hợp với các sự kiện lãng mạn như gặp gỡ tình cờ, bói toán, hẹn hò, ngoại tình, vân vân. Nhưng chúng tôi lại phụng mệnh đi tới phòng nghiên cứu môn sinh vật lấy bộ xương người để thầy giáo ôn tập về tác dụng của các khớp xương người cho lớp dự học buổi tối vào thời gian cuối giờ học. Một sứ mệnh vừa nghiêm túc lại vừa khô cứng, chẳng có chút lãng mạn nào cả. Anh là cán bộ môn tiếng Anh, kiêm cán sự môn sinh vật. Việc giúp đỡ thầy giáo là nhiệm vụ đã định trước. Còn tôi, lúc đó trốn ra ngoài đi mua kem, không may bị bắt gặp, không thể không lấy công chuộc tội. Xét ở một nghĩa nào đó, cũng có thể coi là số mệnh an bài. Phòng nghiên cứu sinh vật nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà hành chính cổ kính nhất trong trường. Mà tòa nhà này đã cũ nát đến nỗi ngay cả những di tích văn hóa khi nhìn thấy nó cũng phải tự cảm thấy xấu hổ. Đêm xuống, âm khí bao trùm, ngoài thầy giáo dạy môn sinh vật, về cơ bản không ai dám tùy tiện ra ngoài. Một ngày trước đó, Lâm Kiều đã biết đến sự tồn tại của Nhan Lãng, sắc mặt tối sầm lại hồi lâu, ánh mắt nặng nề, lạnh lùng như băng giá. Đồng thời từ đó không thèm để ý tới tôi. Tôi lại không cảm thấy rằng việc bản thân mình mới 16 tuổi đã sinh ra Nhan Lãng là việc khó tha thứ. Ngay cả Thượng Đế cũng đã dung thứ rồi, vậy anh sao có thể không dung thứ được chứ? Nghĩ như vậy, tôi cũng không buồn để ý tới anh nữa. Đi trên hành lang bằng gỗ với những âm thanh kẹo kẹt như vậy, ánh đèn trên đầu lại vô cùng mờ ảo. Mỗi một tiếng vọng đều vang lên, rất rõ. Những căn phòng đen ngòm hai bên hành lang dường như cũng mang đầy những bí ẩn. Tôi thỏa sức tưởng tượng, càng nghĩ lại càng thấy ghê sợ. Mỗi bước đi đều run rẩy lập cập. Nếu không phải là chúng tôi đang chiến tranh lạnh, tôi nhất định sẽ rút lui, để một mình Lâm Kiều để lấy bộ xương khô. Tôi sẽ đứng đợi ở dưới tầng, nhưng trong tình cảnh trước mắt, quả thực đã không còn đường lùi nữa rồi. Một cơn gió thổi tới, tôi rùng mình một cái. Lâm Kiều bỗng nhiên dừng bước gọi tên tôi. Nhàn Tống. Tôi quay đầu lại liếc nhìn anh một cái đầy khinh thường, hắn giọng. Hứ? Anh cau mày nói. Người cứ đi theo sau lưng em kia là ai vậy? Tôi sững người lại, da gà cứ nối đuôi nhau, mọc từ gót chân lên đỉnh đầu. 2 giây sau, hét một tiếng thất thanh, nhảy bổ vào người anh. Giọng của anh lại vô cùng ung dung, vang lên bên tai tôi. Tóc dài, váy trắng là người quen với em ư? Tôi ôm chặt lấy cổ anh, hận một nỗi không thể vòng qua người anh để trốn vào bức tường phía sau lưng anh. Ý nghĩ đó lại lóe lên cùng lúc với việc liên tưởng tới hình ảnh xác chết bị giấu trong tủ quần áo trong bộ phim trinh thám tôi mới xem mấy hôm trước. Hoảng sợ đến nỗi tóc tai dựng ngược hết cả lên. Cuối cùng tôi ôm chặt lấy anh, bật khóc nức nở.
Anh đừng dọa em, Lâm Kiều, anh đừng dọa em.
Chắc anh không ngờ tôi lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Anh sững người lại hồi lâu, để mặc tôi khóc, ít nhất là 2 phút, mới đưa tay lên khe khẽ vỗ vào lưng tôi, dịu dàng nói. Anh chỉ đùa thôi, đừng khóc nữa. Nhưng tôi vẫn không có chút động tĩnh gì, anh dừng lại một lát, chậm rãi bổ sung thêm. Còn khóc nữa chưa biết chừng thật sự có thứ gì đó hiện ra vì em khóc đấy. Anh không nói còn đỡ, câu đó vừa thốt ra, lập tức đẩy tâm trạng hoảng sợ của tôi lên đỉnh điểm. Tôi cứng đờ cả người, không dám khóc thành tiếng,
lại sợ quá, chỉ dám gục lên vai anh không ngừng thút thít. Anh vỗ vỗ vào lưng giúp tôi lấy lại bình tĩnh, cười nói, sao em nhát như vậy chứ? Còn tôi thì đã sợ tới mức không còn bực tức, cũng không còn chút hơi sức nào nữa rồi, sống chết gì cũng không dám đi tới phòng sinh vật lấy bộ xương, cũng không dám đứng một mình tại hành lang, càng không dám tự mình quay trở về. Lâm Kiều bị tôi giày vò đến nỗi gần như phát điên, anh liên tục đảm bảo với tôi rằng đây là thế giới duy vật, bản chất của thế giới là vật chất, ban nãy anh chỉ dọa tôi thôi. Nhưng tôi lập tức nghĩ ra cách để phản bác lại anh, nói rằng tôi tin vào Phật giáo chứ không tin vào chủ nghĩa Mác Lênin. Cuối cùng, Lâm Kiều cũng rất tức giận, chúm túm chặt tôi lại, cứ thế lôi tôi đi về phía phòng nghiên cứu sinh vật. Ánh mắt giấu sau cặp kính của anh lấp lánh ánh cười, sự xa cách trước đây dường như đã hoàn toàn tan biến trong chốc lát. Anh đưa tay ra, những ngón tay thon dài đã chơi violon từ khi còn nhỏ, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, anh nói, Nhàn Tống, anh dắt em đi, lần này chắc em không sợ nữa chứ, chẳng có gì đáng sợ cả, anh dắt em đi. Chẳng có gì đáng sợ cả, anh dắt em đi. Trong những năm thê thảm nhất của cuộc đời đó, khi cảm thấy sắp không thể tiếp tục sống được nữa, tôi đã ước ao có ai đó nói với mình câu này biết bao. Chẳng có gì đáng sợ cả, anh dắt em đi. Hồi đó, không có ai bên cạnh, bà ngoại tuổi cao sức yếu và nhan lãng nhỏ bé đều phải nương tựa vào tôi. Mà đến bây giờ, tôi đã hiểu ra rằng mỗi con người đều phải dựa vào chính bản thân mình. Người luôn kỳ vọng vào người khác là người có tư tưởng không lành mạnh. Chẳng phải đã có một câu nói như thế này sao? Có người giúp đỡ bạn, đó là may mắn. Không ai giúp đỡ bạn, đó là số phận. Xem ra, ông trời vẫn rất công bằng với tôi, quả thực không nên so đo quá nhiều. Chỉ là khó có thể tưởng tượng nổi, một thiếu niên và một thiếu nữ trẻ trung vô tư của năm 16 tuổi đó lại đi đến một kết cục như ngày hôm nay. Quả thực là không thể tin được. Huyệt thái dương căng giật liên hồi, tôi cảm thấy bản thân không chìm xuống nữa mà nằm thẳng đơ ở một nơi nào đó. Rất nhiều người đang gọi tên tôi, Tống Tống, Tống Tống. Lại dường như chỉ có một giọng nói, nhưng tên người được gọi lại là Lạc Lạc, Lôi Lôi hay Nhạc Nhạc gì đó. Một giọng nữ mơ hồ vang lên,
mạng di động của Trung Quốc kiểu gì vậy, mãi không bắt được tín hiệu.
Giọng nam cất tiếng, em cứ cầm điện thoại chạy đi khắp nơi, định thử cách vừa đi vừa gọi điện sao? Nếu chẳng may cho em đứng là nơi không có sóng thì sao? Giọng nữ nói,
à, có rồi.
Giọng nam đáp, đúng vậy, nếu không sao gọi là mạng di động Trung Quốc? Chính là muốn nói với em rằng ở Trung Quốc, nếu muốn gọi điện thoại thì phải vừa gọi vừa di động.
Giọng nữ phản bác, anh quá độc địa rồi đấy.
Tiếp đó là tiếng bước chân đi đi lại lại, giọng nữ lại vang lên.
Mộc Đâu, alo, Mộc Đâu, trưa nay anh hai đích thân vào bếp, tớ sẽ không đến nữa, cậu tự đi ăn McDonald's một mình đi. Chỉ nấu đủ hai người ăn thôi, cậu đừng đến, nếu cậu tới thì tớ ăn gì, buổi chiều tớ sẽ tới tìm cậu.
Giọng nam rất giống với giọng của Tần Mạc, chỉ có điều sáng và rõ hơn nhiều. Thực ra tôi rất ghét với cách biểu đạt kiểu như cảnh tượng cuối cùng trong ý thức, luôn cảm thấy không may mắn. Nhưng đó quả thực là cảnh tượng cuối cùng trong ý thức của tôi. Mặc dù cảnh tượng đó không thấy bóng dáng con người ở nơi âm u sâu thẳm, chỉ là một vở kịch phát thanh đơn thuần. Đoạn kết là giọng ngân nga của cô gái.
Ngắm ánh trăng lúc đó, ngoái đầu ngắm ánh trăng lúc đó.
Theo đúng lẽ thường, khi tôi rơi xuống nước trước mặt Lâm Kiều và Hàng Mai Mai, cho dù hai người đó không buồn để ý, cho dù hai người đó căm hận tôi tới tận xương tủy, nhưng với tình cảm bạn bè trước đây, cũng không đến nỗi đứng nhìn người chết đuối sắp ra đi rồi mới nhảy xuống cứu giúp. Rất lâu sau này tôi mới biết là mình đã nghĩ xấu về người ta. Nghe nói sau khi tôi bị ngã xuống nước, Lâm Kiều lập tức nhảy xuống cứu tôi. Khi anh bơi đến bên lại bị tôi bám chặt lấy như người một cọng cỏ nước. Suýt nữa thì cả hai cũng chết chìm nơi đáy hồ. Chuyện này còn chưa nghiêm trọng, vấn đề là ở chỗ. Khó khăn lắm anh mới thoát được sự bám riết của tôi để kéo tôi vào bờ, nhưng anh lại bị chuột rút. Sau cùng tất cả đều được bình an, không ai bị nguy hiểm gì. Mà trong vòng một tuần lễ, tôi có thể liên tiếp ra vào bệnh viện hai lần, cũng thực không dễ dàng gì. Từ những chuyện đã xảy ra với tôi như vậy, à rằng bất kỳ một nhân vật chính yếu đuối nào trong tiểu thuyết tình cảm khi tới trước mặt tôi đều xấu hổ, không dám tự nhận mình là nữ nhân vật chính yếu ớt nữa. Khi ký ức được khôi phục, việc đầu tiên tôi làm là lập tức mở mắt ra, thấy Lâm Kiều nhanh chóng buông tay tôi ra giống như phải bỏng. Đầu ngón tay lướt qua tôi, không có chút hơi ấm nào. Toàn thân anh ướt sũng, mái tóc lòa xòa trước trán, áo len vẫn đang nhỏ nước. Chỉ ghé sát thôi cũng có thể cảm thấy từng cơn buốt lạnh. Tôi không biết nói gì cả, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Ngoài cửa sổ ánh nắng đã tắt, bốn bề thanh vắng tĩnh mịch. Cả hai cùng yên lặng khoảng 5 phút, anh bỗng lên tiếng. Anh vẫn luôn nghĩ rằng như thế mới là tốt nhất đối với em. Tôi liếc nhìn anh, không trả lời. Anh tỏ thái độ bình thản, nhưng giọng nói là run run. Không biết là do lạnh hay còn lý do nào khác, anh nói. Trước khi em chưa tỉnh lại, anh vẫn luôn nghĩ rằng nếu như em chết đi... Tôi ngắt lời anh. Anh mới chết đi ấy. Anh bị tôi làm cho rối trí, nhưng lại không phản bác. Chỉ chăm chú nhìn tôi, giống như diều hâu đang hao háo nhắm con mồi. Hồi lâu lại nói tiếp. Anh không dám tưởng tượng rằng em sẽ ra đi ngay trước mắt anh. Còn em, Nhàn Tống, nhưng anh chết trước mặt em có đau khổ không? Tôi tưởng tượng ra cảnh đó, nhưng không nghĩ ra, nói. Bố mẹ anh sẽ đau khổ, bạn gái của anh sẽ đau khổ. Thêm một người như em thì sẽ có chuyện gì, anh cũng chẳng đau khổ vì thiếu em. Tôi nhìn vào mắt anh, thốt lên câu nói đó một cách không hề kiêng sợ. Ánh mắt anh giấu sâu cặp kính, chỉ khẽ khẽ ho lên vài tiếng. Từ nhỏ anh đã là con cưng của trời đất, mọi người đều yêu thích anh. Hồi học trung học, anh chỉ mới cảm lạnh đã có đám con gái xếp hàng mang thuốc cảm cúm tới cho anh. Nếu anh chết đi, nhắc chắc đến một nửa số nữ sinh trong trường đại học T gào khóc đòi cùng chết theo anh. Nghĩ kỹ, tôi có đau khổ hay không, thực ra cũng chẳng ảnh hưởng gì. Anh khẽ đưa tay lên đẩy gọng kính, đôi môi có phần tím tái, chỉ hai âm tiết ngắn ngủi nhưng lại khó khăn lắm mới thốt lên được. Anh nói, Nhàn Tống. Còn chưa nói hết câu, cánh cửa đã bật mở. Tôi quay đầu lại nhìn, hàng Mai Mai xách theo túi đựng quần áo, sát khí đằng đằng đứng ngay trước cửa. Mỗi một chữ đều như rít ra từ kẽ răng. Nhàn Tống, cậu anh Tức phải có quắc như vậy? Sau đó đôi mắt cô ấy đỏ hoe. Cậu đã mờ mắt bởi sự oán hận. Cậu đã biết những năm qua Lâm Kiều đã phải trải qua những chuyện gì. Cậu đã biết anh ấy đã... Câu nói lập tức bị tiếng quát của Lâm Kiều chặn lại. Âm lượng mặc dù không lớn, nhưng hàng Mai Mai vẫn bị giật mình nhìn anh.
Em chỉ vì anh...
Lâm Kiều lạnh lùng đưa tay lên. Em về trước đi. Trần nhà có những hoa văn rất khó nhận biết. Hôm trước tôi vừa bị bóng đập vào đầu, tiếng cãi cọ của họ khiến đầu óc tôi váng vất. Bất giác nghĩ rằng nếu tòa nhà này bỗng nhiên đổ sập xuống, cả thế giới sẽ trở nên yên tĩnh hơn. Chắc gần đây hàng Mai Mai xem nhiều phim Hàn Quốc, quá nhập tâm, còn nhập luôn cả vào vai nữ thiên thần chính. Mặc dù bị Lâm Kiều quát một tiếng, im lặng khoảng 2 giây, lại lập tức chuyển hướng câu chuyện, vẫn thét lên với tôi.
Cậu không có trái tim, Nhan Tống, cậu không có trái tim, cậu căn bản là không nhìn thấy nỗi đau khổ của Lâm Kiều.
Tôi đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa, quyết định vùng lên, giật phắt mũi kim đang truyền dịch ra, ném cái xoảng chai nước truyền dịch xuống đất. Căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng khiến cho giọng nói vốn yếu ớt của tôi vang lên rất rõ ràng. Còn hai người bọn họ đều sững người lại. Tôi cười khẩy nhìn hàng Mai Mai.
Mở mắt bởi sự oán hận, không nhìn thấy nỗi đau khổ của Lâm Kiều. Oán hận là thứ mang ra để giết thời gian sau khi cuộc sống đã đầy đủ rồi. Chỉ có những người không phải lo miếng cơm manh áo như các người mới có thời gian và sức lực nghĩ tới chuyện đó. Không sợ cậu chê cười, mấy năm qua, tất cả thời gian của tôi đều được dùng để lo sợ. Lo sợ rằng cuộc sống ở trong tù của mẹ tôi không tốt. Lo sợ rằng bà ngoại tuổi đã cao, hơi một chút sẽ sinh bệnh. Sợ rằng khi không có tôi ở bên cạnh, Nhan Lãng sẽ bị người ta bắt nạt. Sợ rằng sang năm, doanh nghiệp tài trợ cho tôi sẽ thay đổi quyết định không tài trợ nữa. Tôi sẽ phải lấy tiền đóng học phí từ đâu? Lo rằng ông chủ ở chỗ làm thêm không phát lương đúng hạn. Lo sợ... Bàn tay của Lâm Kiều bịt mắt tôi lại, run rẩy nói, Nhàn Tống. Tôi đẩy anh ra, nỗi sợ hãi từ sáng sớm tới đêm khuya. Hằng ngày của những năm về trước, vốn đã lãng quên, nay lại ùa về. Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, khóc lên thất thanh. Các người bảo tôi hiểu các người, tôi không hiểu có nghĩa là tôi không có trái tim. Anh còn hỏi tôi rằng nếu anh chết đi, tôi có đau khổ không? thế còn tôi, khi tôi chết đi rồi, có ai đau khổ vì tôi không? Chắc các người không biết cuộc sống ở trong tù như thế nào đâu nhỉ? Mẹ tôi ở trong tù, mỗi dịp lễ Tết đều phải lo lót cho người ta. Tôi đâu có tiền để giúp mẹ. Nhàn lãng bị người ta nói con không cha là đồ bỏ đi, con không mẹ chẳng khác gì ngọn cỏ. Chạy về hỏi tôi xem câu đó có nghĩa là gì. Khi học đại học, điều mà tôi nghĩ tới nhiều nhất mỗi ngày đó là ba bữa cơm phải ăn như thế nào để vừa đủ dinh dưỡng, lại vừa có thể tiết kiệm tiền. Các người đã có ai phải sống một cuộc sống như vậy chưa? Nếu chưa từng sống như thế, thì thử hỏi ai trong các người đủ tư cách trách mắng tôi. Huyệt Thái Dương nhói đầu từng hồi. Thực ra tôi cũng không muốn nói những lời đó, nhưng không hiểu sao lại thốt ra. Cách giải thích duy nhất đó là bản thân tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát. Khuôn mặt của Lâm Kiều và Hàng Mai Mai lay động trong lớp sương mù. Tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, bỗng nhiên được ai đó ôm chặt. Người đó nói với tôi, bình tĩnh lại nào, Tống Tống, bình tĩnh lại nào. Đó là Tần Mạc. Giữa người với người sẽ luôn có một từ trường, tôi biết đó chính là Tần Mạc. Chỉ không rõ rằng sao anh lại có thể đến đúng vào lúc không thể tin nổi như thế này. Cũng giống như việc từ trước tới giờ, tôi vẫn chẳng thể nào hiểu rõ tiêu chuẩn thu phí luôn thay đổi xoành xoạch của mạng di động Trung Quốc. Tôi nhớ rõ chiều nay anh có buổi tọa đàm ở hội trường của trường, không thể xuất hiện tại một phòng bệnh được. Nhưng anh đang ôm tôi trong lòng, khẽ khàng cẩn thận như ôm một cô gái bị người ta ám sát cả trăm lần, chỉ còn thoi thóp thở. Hơi thở của anh sát bên tai tôi vốn đã dần bình tĩnh lại, nhưng khi tựa vào lòng ngực của anh như thế này, không biết tại sao bỗng cảm thấy thật ấm ức. Khí thế ném chai truyền dịch ban nãy mất hẳn đi, hai tay dò dẫm với tìm, níu chặt lấy anh hệt như bấu víu lấy hòn đá vững chắc, không gì xoay chuyển trong dòng nước xiết. Anh ghi chặt tôi, vỗ về lên lưng, khe khẽ thì thầm bên tai tôi, không sao rồi, có anh ở đây, không sao rồi. Còn tôi chỉ kìm nén được 30 giây, cuối cùng đã bật khóc nức nở với dáng vẻ còn đau đớn hơn cả ban nãy. Trận khóc này thật như phong vân vần vũ, núi sôi đổi sắc. Trong thời điểm cô độc lẻ loi, một mình gắng sức chống chọi thực ra vẫn có thể vượt qua được. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn hy vọng rằng sẽ có một ai đó đưa tay ra với mình. Mà vào đúng thời khắc mong muốn cháy bỏng ngấy, thực sự đã có một người như vậy xuất hiện. Trong suốt 5 năm qua, đây là lần đầu tiên. Tôi vừa quệt nước mắt lên áo khoác của Tần Mạc, vừa nhìn về phía Lâm Kiều đứng dựa vào giường bệnh qua bờ vai anh. Thời niên thiếu, Lâm Kiều nhễ nhại mồ hôi đứng trên sân bóng rổ, hệt như Kaede Rukawa, cộng thêm thành tích học tập xuất sắc. Đến kỳ thi, lại giống như Takenori Akagi. Hơn nữa còn biết chơi đàn piano, lúc này lại giống như là Kuro Shinichi. Anh xuất sắc trong mọi phương diện, mà phương diện nào cũng sáng chói, đáng tin cậy. Người tài giỏi đã không phải là từ để hình dung anh nữa rồi, mà là vật báu trong số những người tài ấy. Đó chính là Lâm Kiều của thời niên thiếu trong ký ức của tôi. Một Lâm Kiều của năm 17 tuổi chưa bao giờ phai mờ trong tâm tưởng. Giờ đây, đứng trước một Lâm Kiều của năm 24 tuổi này, lại khiến tôi nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác chưa từng có, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt trống rỗng, đôi môi lạnh giá đến tím tái. Hàng Mai Mai lấy khăn khô lau tóc cho anh, đã bị anh nhẹ nhàng gạt ra. Anh chăm chú nhìn tôi không chớp mắt. Trong phòng bệnh chỉ nghe thấy tiếng khóc của tôi, lúc chậm rãi, lúc gấp gáp. Giá như bây giờ là nửa đêm, trong một bệnh viện vắng vẻ như thế này, chắc chắn sẽ cảm thấy ghê rợn. Mu bàn tay nhói đau, cơn đau cứ tăng dần cùng với cảm giác tủi thân khó hiểu, cứ ứ nghẹn trong ngực, càng lúc càng nhức nhói. Tôi vừa khóc vừa xích xoa. Tần Mạc buông tôi ra, khẽ nói, sao thế? Tôi cứ thổn thức khóc, không thốt lên lời. Anh lạnh lùng đưa mắt quét qua phòng bệnh một lượt, dừng lại ở những mảnh thủy tinh vỡ trên nền nhà, sững người, lập tức quay người cao mày nhìn vào tay tôi, nói đầy nghiêm nghị, chuyện gì vậy? Tôi sụt sịt mũi nhìn anh nắm lấy bàn tay phải của mình, không biết phải trả lời như thế nào. Tôi vốn không muốn khiêu khích anh, nhưng đôi mắt đen láy của anh cứ khóa chặt vào người tôi. Dường như nếu tôi không giải thích, anh sẽ nhìn trực thủng tôi mất. Nó khiến người ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc khiêu khích anh. Tôi rụt bàn tay được anh nắm chặt về, sụt sịt nói, không phải tay đó. Lại đưa bàn tay khác tới trước mặt anh,
chỉ vào chỗ mu bàn tay đang sưng phồng lên, nói:
"Là tay này."
Tìm kiếm một hồi,
anh xem, ở đây vẫn còn máu, lỗ kim cũng ở đây, chính xác là tay này.
Nói xong, tôi ngẩng đầu lên quan sát phản ứng của anh. Đôi lông mày của anh nhướng lên, nhìn tôi không chút biểu cảm. Tôi và anh cứ nhìn nhau như vậy, hồi lâu anh nói: "Chính em đã rút mũi kim ra." Tôi do dự một lát, gật gật đầu. Chai dịch cũng là do em đập vỡ. Tôi lại gật gật đầu. Anh cứ lặng lẽ nhìn tôi như vậy, bàn tay tôi chìa ra trước mặt anh cũng không nắm lại. Dù là các bộ phim của Quỳnh Giao hay phim dài tập Hàn Quốc cũng chưa từng xuất hiện cảnh này. Tôi không biết phải làm như thế nào, cũng không thể chủ động nắm lấy tay anh. Đang lúc chuẩn bị thu tay lại, anh bỗng nhiên đưa ngón tay ấn vào chỗ sưng phồng lên trên mu bàn tay tôi, hỏi: "Đau không?" Tôi đau đến nỗi kêu lên một tiếng. Lâm Kiều cất tiếng: "Anh đừng động vào vết thương của cô ấy." Tần Mạc không buồn để ý tới Lâm Kiều, vẫn nhướng mày lên nhìn tôi. Tôi chưa từng thấy Tần Mạc nổi giận, không biết khi nổi giận trong anh như thế nào. Nhưng trong lúc này, hoàn cảnh này, bản năng mách bảo tôi rằng anh đang tức giận, chỉ là không hiểu rõ nguyên nhân thôi. Thế sự thật dễ đổi thay, khắc trước tôi còn cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng có một đồng minh. Nhưng mới sau 3 phút, người đồng minh này lại sắp quay lưng rồi. Mọi người đều đứng yên lặng, trong bầu không khí khiến người ta không thể hình dung nổi đó. Tần Mạc bước vài bước tới ấn vào chiếc chuông đầu giường bệnh, rồi quay lại khẽ bế thóc tôi lên, đặt nằm xuống giường. Trong lúc kéo chăn, ngón tay anh lướt qua má tôi sợ sệt gọi: "Tần Mạc." Rốt cuộc, anh cũng cất tiếng: "Nếu đã biết đau rồi, tại sao còn làm những việc gây tổn thương cho bản thân mình như vậy?" Tôi ngẩn người, hiểu được anh đang nói gì, vội vàng biện giải:
"Quan hệ nhân quả này không đúng, sau khi gây tổn thương rồi mới biết là bị đau mà."
Nói xong, đột nhiên tôi vỡ lẽ ra, nó không phù hợp, vội vàng cứu vãn:
"Hơn nữa, đây lại không phải là gây tổn thương, đây chỉ là..."
Ấp úng mãi, bản năng mách bảo cần phải tìm một câu để rũ bỏ trách nhiệm. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi bèn nói tiếp:
"Chỉ là không kiềm chế được thôi."
Anh cúi nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu, không nói gì cả. Sau đó quay người cất giọng lịch sự nói với hai người còn lại trong phòng: "Tống Tống luôn rất hồ đồ. Nghe nói hôm nay khi cô ấy ngã xuống nước đã được anh Lâm cứu. Quả thật tôi rất cảm kích. Nhưng bây giờ cô ấy cần được nghỉ ngơi. Xin hai người hãy về trước. Hôm khác tôi sẽ đưa cô ấy tới cảm tạ ơn cứu mạng của hai người." Phòng bệnh trở nên yên lặng, hồi lâu vẫn không có âm thanh nào khác. Tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lâm Kiều, bắt gặp ánh mắt của anh, đôi môi anh khẽ mấp máy, thì thào nói: "Vậy em hãy nghỉ ngơi cho khỏe." Sau đó quay người đi ra, Hàng Mai Mai bám theo sau, khi tới cửa phòng bỗng quay đầu lại:
"Hai người quả nhiên đã thành một đôi rồi."
Tần Mạc lạnh lùng liếc nhìn cô ấy. Hàng Mai Mai mỉm cười lạnh lùng nói:
"Tôi thật sự không hiểu nổi, cô ta còn có một đứa con, ngay cả bố của đứa bé cô ta cũng không biết là ai, cô ta có điểm gì tốt chứ?"
Câu nói này một lần nữa nhắm thẳng vào nỗi đau của tôi, nhưng lại khiến người ta không có cách nào phản bác. Tần Mạc lạnh lùng đáp: "Cô nghĩ như vậy là điều bình thường. Nếu cô cũng nhìn nhận về cô ấy giống như tôi, thì cô đã là tình địch của tôi rồi." Lâm Kiều đưa tay vịn chặt khung cửa, không quay đầu lại. Tôi lờ mờ đoán được câu nói đó của Tần Mạc mang hàm ý rất sâu xa, nhưng không kịp phân giải. Nghiêng đầu nhìn bóng dáng loạn choạng ướt sũng của Lâm Kiều, một góc nào đó trong ký ức bỗng chốc trở nên mờ mịt, tựa như một bức ảnh bố cục rất đẹp, nhưng không cẩn thận lại để phơi sáng quá độ. Đây quả đúng là một việc tàn nhẫn, vốn đã tìm được góc độ đẹp, lại vì nguyên nhân kỹ thuật mà chụp ra một thứ phế phẩm. Hơn nữa, góc độ hoàn mỹ này tìm được chẳng qua là mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi, về cơ bản sẽ không có lần thứ hai nữa. Thời thanh xuân chẳng để lại những lát cắt bình thường, mà để lại một cái kéo cắt nát quá khứ. Y tá thu dọn đống đổ nát chỉ trong vòng 5 phút, lại kéo bàn tay khác của tôi ra chuẩn bị đâm kim. Việc này hoàn toàn do tôi tự chuốc lấy, cho dù cô y tá trẻ có mạnh tay một chút, cũng chẳng thể oán trách. Vốn tôi định âm thầm chịu đựng, nhưng tay nghề của cô gái trẻ kia thật khiến người ta không thể nín nhịn nổi. Đâm liên tục 3 lần mà vẫn không tìm đúng ven. Tần Mạc đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát. Tôi đau buốt cả người, nhe răng ra cười với cô ấy.
cô có thể thử cho chính xác rồi hãy đâm kim được không? Cứ đâm như vậy tay tôi sắp trở thành cái đài sen mất.
Giọng của Tần Mạc lạnh lùng vang lên. Cô đừng để ý tới cô ấy, cứ thử đi, cũng phải để cho cô ấy nhớ.
Cô y tá được động viên, mũi kim thứ tư đâm rất mạnh. Tôi run bắn người, dường như có một thứ gì đó lạnh ngắt bỗng ùa vào trong tim, muốn nói chút gì đó lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Giống như khi đánh nhau thua với người ta, tìm người giúp đỡ, kết quả là trợ thủ lại thèm nhỏ dãi sắc đẹp của đối phương, mới lâm trận đã dở giáo đầu hàng. Đối diện với tình huống như vậy, ngoài việc đại nghĩa diệt thân còn có thể làm gì? Nhưng so sánh với một Tần Mạc đang tức giận, khí thế của tôi cũng đã thua hẳn một bậc, không bị anh ấy tiêu diệt đã là may mắn lắm rồi. Tôi vẫn nghĩ rằng đã tìm thấy một người có thể đem toàn bộ gánh nặng trên lưng mình suốt 5 năm qua chuyển sang cho anh ấy. Có thể thảnh thơi, thoải mái giống như các cô gái trạc tuổi, như vậy thật tốt biết bao. Nhưng đó chẳng qua là một giấc mơ, chỉ có thể lôi ra tưởng tượng mỗi khi rảnh rỗi, thật khiến người ta mừng hụt một phen. Phòng bệnh đã sáng ánh đèn từ lúc nào, khiến bốn bề trở nên trống trải. Tôi nhìn Tần Mạc rệu rã nói,
anh đang tức giận, anh tức giận cái gì chứ? Thôi được rồi, anh không nói em cũng biết. Em không cố tình giấu anh đi đi, em đang buồn bực, anh đừng có sụ mặt, như vậy em càng khó chịu hơn. Em truyền dịch xong sẽ tự về, em cần nghỉ ngơi, anh đi đi.
Rõ ràng anh đã biết nhưng lại còn giả vờ, nhất định khiến tôi phải nói ra. Em đã giấu anh điều gì?
Tôi đưa tay nhẩm tính xem đã giấu anh bao nhiêu chuyện, nhưng lại không thể nhìn thẳng vào anh mà nói ra những điều đó, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Em và Lâm Kiều, em đã từng nói anh ấy là mối tình đầu của em, nhưng lại chưa nói rằng chuyện giữa hai chúng em đã vượt qua cả giới hạn của mối tình đầu. Anh chưa từng hỏi em vốn đã nghĩ rằng cần chủ động cho anh biết, chỉ là không muốn nhớ lại mà thôi. Còn nữa, ban nãy Hàng Mai Mai nói rất đúng, năm 16 tuổi em đã sinh nhan lãng, nhưng lại không hề biết cha đứa bé là ai. Em luôn nghĩ anh thích em ở điểm gì, liệu có phải anh cảm thấy em rất đơn thuần, không giống với những cô gái thời thượng mà anh đã từng gặp. Thực ra, em không hề đơn thuần chút nào, chưa biết chừng lại còn ăn chơi hơn cả bọn họ. Có thể đã từng qua lại với rất nhiều người đàn ông, còn hút chích hay đánh lộn gì đó nữa. Chỉ là do em không còn nhớ được, năm 16 tuổi, em bị tai nạn giao thông, không còn nhớ được gì.
Tôi nghe thấy tiếng Tần Mạc kéo ghế, chân ghế mài xuống nền nhà, phát ra những âm thanh chói tai. Tôi nghĩ, đợi đến khi nói xong tất cả những điều đó, Tần Mạc chắc chắn sẽ rất căm ghét tôi. Nhưng đây là một việc không thể né tránh, giống như một quả bom đã được hẹn giờ, không phải là không nổ, mà là thời điểm chưa tới. Hơn nữa, so với việc để nó phát nổ bất ngờ, thì thà rằng tự tay tôi dẫn nổ còn hơn. Cây cối lay động ngoài cửa sổ, tạo thành những cái bóng ma mị. Tôi nghe thấy giọng của mình điềm tĩnh vang lên trong không gian rộng lớn này.
Anh thử nói xem, một cô gái như thế nào thì có thể sinh con cho một người đàn ông khi mới 16 tuổi chứ?
Rốt cuộc cô ấy đã nghĩ gì? Đó là người đàn ông như thế nào? Rất nhiều việc mà ngay cả bản thân em cũng chẳng thể chấp nhận nổi. Nhưng khi tỉnh lại, quá khứ chỉ là một khoảng trống rỗng. Tất cả những điều đó đều là sự thật đối với em. Em 16 tuổi, em có một cậu con trai. Em thực sự rất hoảng sợ. Nhưng vẫn phải đi tiếp, không thể vì hoảng sợ mà đứng yên tại chỗ. Không thể vì đã làm sai mà đứng yên tại chỗ. Mọi người đều phải tiến lên, em cũng phải tiến lên. Anh thấy đấy, chẳng phải là em đã đi một cách rất vững vàng đấy sao?
Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, lại như mới chỉ trong giây lát. Thời gian thể hiện một sức đàn hồi mạnh mẽ mà chỉ trong văn học mới sáng tạo nên được. Giọng nói của Tần Mạc từ tốn vang lên. Đúng, Tống Tống, em đã đi một cách rất vững vàng. Cổ họng tôi nghẹn lại, hồi lâu lắc đầu nói.
Đều là lừa anh cả thôi, em đã đi không hề vững vàng chút nào. Có quá nhiều thứ khiến người ta phải lo sợ, chỉ là em đã mang họ ra làm lá chắn mà thôi.
Thì thoảng khi đêm xuống, em vẫn gặp ác mộng, nhất định anh sẽ cảm thấy em thật khó hiểu. Suy cho cùng ác mộng không phải là thật, chẳng có gì đáng sợ, nhưng những giấc mơ đó luôn nhắc nhở em rằng Nhan Lãng còn có một người bố. Bố của Nhan Lãng là người như thế nào, em thường xuyên nghĩ về điều ấy.
Hôm nay là ngày khiến người ta phiền muộn, nước mắt chực trào ra. Tôi vội vàng ngước mắt lên nhìn trần nhà, nhưng lại thấy một bóng đen cao lớn cúi xuống. Tần Mạc chống một tay xuống, nét mặt nghiêm nghị chưa từng thấy. Ngón tay anh lướt qua khóe mắt tôi, những giọt nước mắt bị kìm nén bỗng chốc vỡ òa. Tôi quả là một người rất thích khóc. Anh nhẹ nhàng nói,
em không biết tại sao nổi giận ư?
Tôi rưng rưng nước mắt ngước nhìn anh. Anh tiếp tục lau nước mắt cho tôi.
Em không biết tâm trạng của anh như thế nào khi Chu Việt Việt gọi điện báo rằng em bị ngã xuống nước đâu. Lấy một ví dụ nhé, Tống Tống, em thấy ai có thể chịu đựng nổi việc tự mình làm mất đi thứ mà mình khó khăn lắm mới lấy ra được không? Em chưa bao giờ biết phải yêu thương bản thân mình như thế nào. Đó chính là điều anh tức giận nhất.
Tôi ngơ ngác nhìn anh vẻ khó hiểu. Anh thở dài một tiếng.
Em muốn trút giận lên Lâm Kiều và bạn gái của cậu ta. Có thể ấn chuông ở đầu giường nhờ y tá mời họ ra ngoài. Thử nhìn xem em đã làm gì nào.
Tống Tống, cho dù gặp chuyện gì cũng không được làm tổn thương bản thân. Nỗi đau trên cơ thể mình thì không ai có thể san sẻ được. Mặc dù anh rất muốn, nhưng ngay chính bản thân anh cũng đành bất lực.
Mặc dù anh rất muốn, nhưng ngay chính bản thân anh cũng đành bất lực. Đây quả là câu nói tình cảm nhất mà cả đời này tôi chưa từng được nghe. Tôi chăm chú nhìn anh, nói,
anh không ghét em, anh đã biết em là người như thế nào rồi chứ, sao anh lại không căm ghét em?
Anh vuốt vuốt những sợi tóc vướng trên khuôn mặt tôi. Anh luôn biết em là một người như thế nào. Anh bằng này tuổi rồi, em nghĩ rằng anh chỉ chơi đùa với em như những cậu thanh niên mới lớn hay sao? Cho dù ban nãy em nói như vậy là vì muốn anh sẽ rời xa em. Tống Tống, anh sẽ không rời xa em.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Nhưng ngộ nhỡ bố của Nhan Lãng là một tên lưu manh, một ngày nào đó sẽ tới và mang em đi thì sao?
Nói xong tôi khẽ run rẩy.
Không chỉ mang em đi, còn mang theo cả Nhan Lãng nữa.
Từng Mạc sững người lại hồi lâu, nói, bố đẻ của Nhan Lãng sẽ không thể là một tên lưu manh. Sao em có thể nghĩ rằng anh ta nhất định là một kẻ lưu manh? Có thể là một tiểu thuyết gia tài giỏi đấy chứ.
Dừng lại một chút, anh nói tiếp, cho dù anh ta là người như thế nào, anh sẽ không để anh ta đưa em đi.
Tôi bĩu môi, anh luôn coi em như trẻ con vậy.
Anh đưa tay véo má tôi.
Em không phải là trẻ con thì là gì nào?
Tôi dãy dùa né tránh bàn tay anh.
Tốt xấu gì em cũng đã 24 tuổi rồi đấy.
Anh bỗng nhiên bật cười, cúi người xuống hôn lên trán tôi, nói,
đúng, em đã là một phụ nữ rồi.